Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa, Đời sống và Sức khỏe của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Jeff Minnick có nhan đề Gặp gỡ bà Elizabeth Ansiden, người đã chứng minh cho tự do tín ngưỡng của Mỹ Quốc. Bài do dịch giả Lan Nhi chuyển ngữ từ bản gốc của The Epoch Times. Mời quý vị cùng lắng nghe. Vào tháng 11 năm 1803, con tàu Shepardess chở thiếu phụ 29 tuổi Elizabeth Ansiden cùng chồng là ông William và bé N 8 tuổi, con gái lớn nhất trong 5 người con của họ, đã cập cảng Lecon, nước Ý. Niềm hy vọng tột cùng của họ rằng việc thay đổi khí hậu có thể chữa khỏi bệnh lao cho ông Will ngay tức khắc đã trở thành một cơn ác mộng. Quê hương và bến cảng nơi họ khởi hành, New York, lúc đó đang bùng phát bệnh sốt vàng da và con tàu Shepardess đã cập cảng mà không có giấy chứng nhận y tế. Vì vậy, người mẹ, người cha và cô con gái bắt buộc phải ở lại hơn một tháng tại khu Lazaredo. Đó là một trung tâm cách ly lạnh lẽo, ẩm thấp, lấy tên từ nhân vật Lazarus trong Kinh Thánh. Trong cuốn nhật ký bắt đầu viết khi ở trên tàu, bà Elizabeth đã gọi nơi đây là nhà tù của họ. Lần tìm kiếm cho phương pháp chữa trị này, như một người bạn của họ gọi là gần như điên rồ, trở nên vô ích. Vào ngày 19 tháng 12, gia đình bà đã được đưa ra khỏi khu cách ly và ông William qua đời 8 ngày sau đó. Cho đến tháng 6, bà Elizabeth và bé Anna vẫn ở nước Ý với tư cách là khách của nhà anh em Felici, các đối tác buôn bán của chồng bà. Chính vào lúc đó, bà Elizabeth, một người sùng kính tân giáo, thường xuyên cầu nguyện và cống hiến hết mình cho các hoạt động xã hội khác nhau, đã bị thu hút bởi Công giáo. Ngay sau khi trở về quê hương, bất chấp lời khuyên và sự phản đối của bạn bè và gia đình, bà đã cải đạo sang Công giáo, bắt đầu mở các trường học. Việc bà Siden cải đạo đã đánh dấu một bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời của bà và trong lịch sử giáo hội Công giáo tại Mỹ. Hơn thế nữa, bằng việc gia nhập giáo hội Công giáo La Mã, bà đã vô tình củng cố vị thế của tự do tín ngưỡng tại nền Cộng hòa mới mẻ của Mỹ Quốc. Đối mặt với những khó khăn về tài chính, ngành công nghiệp nhập cảnh có lợi nhuận cao của chồng bà đã sụp đổ ngay cả trước khi ông qua đời. Bà Siden đã mở một trường học và nhà trọ cho các nam sinh ở New York. Một số cha mẹ đã đưa con họ đến học, nhưng khi họ biết người từng là tín đồ tân giáo nổi tiếng này đã trở thành tín đồ Công giáo, họ đã cho các bé trai thôi học ở trường. Biết được những khó khăn của bà, một số linh mục ở Maryland đã mời bà mở một trường học ở Baltimore, một thành phố mà đức tin Công giáo đã bén rễ vững vàng. Bà Siden đã nhận lời mời của họ, rồi cùng các con chuyển đến thành phố này và lập một trường học dành cho các nữ sinh. Trong năm đó, một số phụ nữ khác chung tay cùng với bà trong công việc này và họ đã nhanh chóng tự tổ chức nên một dòng tu. Đến năm 1809, họ chuyển đến thành phố Emmitsburg, tiểu bang Maryland, nơi họ đã lập nên dòng nữ tu bác ái Thánh Joseph. Bà Siden được chọn làm mẹ bề trên của họ với những điều kiện đặc biệt cho phép bà tiếp tục nuôi dạy các con của mình. Những nữ tu đã thề nguyện giữ gìn trinh tiết, phụng sự và chăm sóc người nghèo. Hằng năm họ đều lặp lại lời thề nguyện này. Không lâu sau, dòng tu này lan rộng, ban đầu là đến thành phố Philadelphia và sau đó đến thành phố New York. Bà Siden tiếp tục đứng đầu học viện Thánh Joseph ở thành phố Emmitsburg và qua đời tại đây ở tuổi 46 vì bệnh lao. Căn bệnh đã lấy đi sinh mạng của ông William và hai cô con gái của bà trước đó. Dòng tu này hiện đang hoạt động theo quy định của dòng các nữ tử bác ái, tiếp tục mở các trung tâm dạy học và giúp đỡ người nghèo, đồng thời khai sinh ra vô số trường học giáo xứ. Sau này, Đức Tổng Giám mục Kendrick của Baltimore đã nói rằng Bà Elizabeth Seddon đã làm được nhiều việc cho giáo hội Mỹ Quốc hơn tất cả các giám mục chúng tôi cộng lại. Được biết đến trong suốt cuộc đời vì sự thiện lương và sự mộ đạo. Cuối cùng, bà Seddon đã được giáo hoàng Paulo Đệ Lục phong thánh vào năm 1975. Bà là người đầu tiên sinh ra tại Hoa Kỳ trở thành một vị thánh. Trong câu chuyện đáng chú ý này, tầm ảnh hưởng của bà Elizabeth Seddon đối với quyền tự do tôn giáo là điều hay bị bỏ qua. Thúc đẩy lòng khoan dung tôn giáo. Trước khi bà Seddon mở trường học ở Baltimore, đạo luật nhân quyền được phê chuẩn chưa đầy 20 năm. Câu đầu tiên của văn bản liệt kê các quyền tự nhiên này đã nêu rõ rằng Quốc hội không được ban hành luật liên quan đến việc thành lập một tín ngưỡng hoặc ngăn cấm việc tự do thực hành tín ngưỡng đó. Thái độ ngờ vực và khinh miệt giữa người công giáo và người tin lành cùng những định kiến mang theo từ cựu thế giới đến tân thế giới vẫn còn đó. Nhưng quyền tự do thực hành đối với tín ngưỡng đã được gắn liền với văn hóa và những văn bản luật cao nhất. Tuy nhiên, luật pháp thành văn chỉ thành tựu thực sự khi được thực thi trong cuộc sống. Các trường học do bà Seddon và dòng tu do bà thành lập và tiếp nối là sự ra đời của các trại trẻ mồ côi, các bệnh viện đã mở cửa cho mọi tầng lớp của người dân Mỹ Quốc. Sự cố chấp và thái độ chống lại công giáo La Mã kéo dài sang cả thế kỷ 20. Nhưng những sự bảo đảm về quyền tự do tín ngưỡng đã cho phép dòng tu của bà Seddon được hoạt động hợp pháp và công khai trong xã hội. Bà Seddon không có ý định chủ tính cho những việc này, nhưng bà đã tạo ra những tượng đài sống tôn vinh tự do tín ngưỡng của Mỹ Quốc. Trong cuốn sách tựa đề Vị Thánh Mỹ Quốc, cuộc đời của bà Elizabeth Seddon, tác giả John Battle viết về những vai trò khác nhau của bà trong suốt cuộc đời, như tín đồ tin lành, tín đồ công giáo, người giàu có trong xã hội, người vợ, quá phụ túng thiếu, người mẹ, giáo viên, y tá và người sáng lập nên một dòng tu. Những khía cạnh của cuộc đời bà hòa quyện vào nhau để tạo nên một người phụ nữ văn hóa, dịu dàng, vui vẻ. Bà đã đặt niềm tin vào Chúa và luôn khắc ghi trong tâm câu chân ngôn trên gia huy của gia đình Seddon, đó là Hazard Set Forward, một sự kết hợp của phương ngữ Norman của tiếng Pháp cổ và từ ý nghĩa tiếng Anh cổ, đó là bất chấp nguy cơ, tiến về phía trước. Bằng cách tiến về phía trước và bằng những việc làm tốt đẹp của mình, bà Seddon đã thổi hồn vào những lời lẽ trong đạo luật nhân quyền.
Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa, Đời sống và Sức khỏe của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và ghi danh theo dõi kênh. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.